trả lời câu hỏi năm. Nghe nói thế, công chúa lại còn tò mò muốn biết hơn, nên nàng đi vào xem cho biết. Đến nơi, nàng thấy sắc tướng oai nghi của Đức Phật từ trường thiện phủ trùm khu rừng, khiến cho cỏ cây xanh tươi mát mẻ, thanh tịnh, an trụ một cách kỳ lạ. Nàng liền sinh lòng ái kính quỳ lại Đức Phật. Câu này dạy đức tướng phước điền hiếu sinh thân khẩu ý hành của Phật. Công chúa tò mò muốn biết Đức Phật Thích Ca như thế nào, mà mọi người bảo nhau là một sa môn đầu trọc ghê gớm lắm, như một ác quỷ. Khi tận mắt, công chúa thấy Đức Phật chỉ là một người hành hiền lành, oai nghi tế hạnh đoan trang. Dường như nàng cảm nhận được lòng yêu thương rộng lớn của Đức Phật đang phủ trùm cả khu rừng, tạo nên một sự sống bình an cho mọi người, mọi loài đang sống trên hành tinh này. Nàng đến bên và đảnh lễ người mà lòng mừng vô hạn. Nàng không ngờ trong cõi đời này lại có một người hiền đức khó ai sánh bì được. Đức tướng phước điền hiếu sinh của Phật thật là vi diệu vô cùng. Vì Đức Phật là đức hạnh, là giới luật nghiêm chỉnh, nó khiến cho mọi người nhìn thấy là đã bị nhiếp phục với lòng thương kính đức hiếu sinh đó. Vì thế, khi ngồi chơi, khi ngồi thọ thực, khi đi kinh hành, khi ngồi thiền kiết già hay bán già, quý tu sinh hãy ăn mặc nghiêm chỉnh. Đừng cởi trần, đừng mặc quần ngắn, mà phải mặc áo tràng và vẫn y vấn hẳn hoi. Chính vì ăn mặc nghiêm chỉnh trong khi đi, đứng, nằm, ngồi cũng là nói lên lòng tôn kính giới luật đức hạnh. Trên đời này, có gì quý hơn là đức hạnh giới luật? Ngoài giới luật đức hạnh, không có vật gì sánh bằng được. Do thế, muốn tỏ lòng tôn kính giới luật đức hạnh thì lúc nào cũng phải ăn mặc nghiêm trang, tề chỉnh. Còn những người ăn mặc lôi thôi mà đi học đạo đức giới luật thì đó là phỉ báng đạo đức giới luật. Hỡi các tu sinh, đừng vì một lý do gì hay một thói quen sống như người nông dân, quanh năm suốt tháng chỉ mặc chiếc quần ngắn, ở trần trùng trục như một loài động vật. Chúng ta là con người, đều hiểu biết cơ thể con người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời tiết. Nếu chúng ta ăn mặc nghiêm trang kín đáo, cơ thể sẽ thích nghi dễ dàng, và chúng ta cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Còn nếu ở trần như con nhộng thì cơ thể cũng thành thói quen, và như vậy con người giống như con thú vật. Cho nên người tu hành theo Phật giáo không có thời gian chơi như người phàm phu. Ngồi chơi của người tu sĩ Phật giáo là ngồi chơi trong oai nghi tế hạnh đức hạnh giới luật của những bậc thánh hiền, chứ không phải ngồi chơi theo kiểu phàm phu tục tử, theo người thế gian. Ngồi chơi theo bậc thánh hiền thì thân tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, oai nghi tế hạnh phải được thể hiện rõ ràng bằng những đức hạnh hiếu sinh, ly tham cụ thể rõ ràng.
Trả lời câu hỏi 6. Sau khi nghe Phật thuyết bốn chân lý, nàng xin thọ tam quy ngũ giới làm đệ tử Phật. Câu này dạy đức tính tâm hiếu sinh khẩu hành. Ai đã được nghe bài thuyết giảng tứ diệu đế của Phật giáo thì không có một người nào mà không muốn đến với đạo Phật. Bài thuyết giảng tứ diệu đế là một bài kinh rất tuyệt vời. Chúng ta từ lâu sống trong mê mờ tâm tối, chưa biết cuộc sống chúng ta là gì, ra sao. Nhưng khi nghe xong bài pháp tứ diệu đế, làm cho chúng ta sáng suốt nhận định rõ ràng, đời sống con người không có gì là hạnh phúc an vui, đời sống chỉ là những chuỗi ngày dài đau khổ. Cho nên khi nói đến khổ đế tập đế là nói những điều không ai chối cãi và không dám phủ nhận trong cuộc đời này là không khổ đau. Cuộc đời của con người là một sự khổ đau bất tận. Nhưng khi nghe nói đến diệt đế và đạo đế thì ai cũng muốn xuất gia tu hành theo Phật. Những người còn gia duyên chưa thể xuất gia thì ai cũng muốn thọ tam quy ngũ giới. Nàng công chúa Malini cũng vậy. Khi thọ tam quy ngũ giới là nàng đã hiểu rõ giáo pháp của Bà La Môn là những pháp môn lừa đảo, lường gạt người. Do hiểu Phật pháp nên nàng thẳng thắn cắt đứt sự cúng dường. Không ngờ tai họa sẽ giáng lên đầu nàng, tử hình. Nhờ là con của vua nên nàng được một đặc ân sống thêm 6 ngày, và ước muốn điều gì vua sẽ bằng lòng chấp thuận. Nhờ đó mà nàng thoát chết trong gang tấc. Phật pháp rất di diệu. Khi thọ tam quy và ngũ giới xong, nàng chưa sống trọn vẹn với những đức giới này, nhưng nó vẫn chuyển hóa được nhân quả khiến nàng thoát chết. Khi nghe Phật thuyết giảng tam quy và ngũ đức giới, lòng nàng cũng đã giảm rất nhiều những hành động ác, và nhờ giảm rất nhiều hành động ác nên chuyển đổi được nhân quả. Giả lại không riêng gì phước báo của nàng mà nàng thoát chết, nàng thoát chết cũng nhờ nhiều phước báo hợp lại. Một là phước báo của chính nàng, hai là phước báo của vua, ba là phước báo của thần dân trong nước, bốn là phước của anh chị em cùng chung cha mẹ, năm là phước báo của tam cung lục diện. Tất cả đều có duyên với chánh pháp của Phật. Nếu không duyên với chánh pháp của Phật thì nàng đã bị tử hình. Nhưng dù sao, đây cũng chính nhờ ở thiện pháp nơi lòng nàng. Đó là lòng yêu chân thật của nàng đối với vua cha và thần dân khắp đất nước. Nếu vua và thần dân trong nước này không đủ phước báo thì nàng bị giết, không thể nào thoát khỏi với âm mưu thâm độc của các giáo sĩ Bà La Môn. Thật là ghê gớm. Đức tín tâm hiếu sinh ý hành giúp chúng ta chuyển đổi được nhân quả. Do đó, chúng ta sống với lòng yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm của kẻ khác thì tất cả ác pháp không tác động làm chúng ta khổ đau. Đó là chúng ta đã chuyển đổi nhân quả ngay liền.
Trả lời câu hỏi 7. Nàng lễ tạ Phật ra về. Khi hiểu được tam quy ngũ giới, nàng mới hiểu rằng các vị Bà La Môn không phải là ruộng phước chân chánh, không nên cúng dường làm gì, chỉ để cúng dường Phật. Câu này dạy đức sáng suốt hiếu sinh ý hành. Khi nàng Ma Lê Ni nhận ra được chánh pháp của Phật, nàng hiểu rõ tam quy ngũ giới là đức hạnh nhân bản nhân quả. Cho nên ai làm thiện sẽ hưởng được phước báo, còn ai làm ác sẽ gặt lấy quả khổ đau. Phước báo do chính mình tạo ra, chứ không ai ban cho mình được. Cũng như tai họa không ai mang đến cho mình, mà chính mình do chính những hành động ác của mình. Những người tu hành mà giới luật đức hạnh sống không nghiêm chỉnh thì không bao giờ làm ruộng phước cho ai được. Nếu cúng dường cho những người tu sĩ này, càng thêm tội làm hại Phật giáo. Cũng như bố thí cho những người nghèo lương thiện, chứ không bố thí cho những người nghèo làm ác. Người nghèo do làm ác thì không nên bố thí. Bố thí cho người làm ác thì cũng như xúi họ làm ác thêm. Bố thí cho người làm ác thì có tội thêm chứ không có phước. Cho nên khi cúng dường và bố thí thì phải cẩn thận, đừng ham danh làm nhà từ thiện mà tai họa cho mình. Thường có những đoàn từ thiện đi làm phước nhưng phước đâu không thấy, mà chỉ thấy tai họa thảm sầu đến với mình và gia đình. Tai nạn giao thông đã cướp đi biết bao sinh mệnh của những đoàn làm từ thiện, các tu sinh có biết không? Những người được cứu trợ là những người làm ác. Làm ác thì phải trả nhân quả tan cửa, nát nhà, chết người. Thế mà có một số người không hiểu luật nhân quả, cho nên kê vai gánh chịu những nhân quả của người khác, thì tai nạn giao thông xảy đến để cảnh báo những người làm từ thiện. Làm từ thiện không được phước mà gặp quả, đó là làm từ thiện không đúng chánh pháp như Đức Phật dạy. Cúng dường bố thí cho cá nhân hay tập thể là phải chọn người làm thiện thì mới được hưởng phước báo, còn ngược lại không được phước mà còn lãnh tai họa. Vì thế nàng Ma La Ni chấm dứt không cúng dường cho 500 vị Bà La Môn để trở thành đệ tử của Phật. Do tâm nguyện sống đúng tam quy ngũ giới và cúng dường Phật mà sau này nàng thoát chết.
Trả lời câu hỏi 8. Lúc bấy giờ các Bà La Môn nghe tin nàng Ma La Ni làm đệ tử của Đức Phật, lại đem các món quý báu cúng dường Đức Phật, nên sanh lòng ganh ghét tức tối. Câu này dạy thiếu đạo đức ly tham hiếu sinh ý hành. Lòng tham đã làm mờ mắt các vị Bà La Môn. Khi không được cúng dường thì các vị sinh lòng căm tức ganh ghét nàng Ma La Ni, tìm mọi cách để giết hại nàng. Một hành động ganh ghét, ghen tức, tị hiềm là một hành động hèn hạ, nhỏ hẹp, ích kỷ. Người ở đời thường hay có lòng ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ. Thấy ai hơn mình thì sinh lòng ganh tị, thấy ai kém hơn mình thì khinh chê. Đó là tính rất xấu, nó đánh mất đức hiếu sinh. Một người có đức hiếu sinh thì không bao giờ có lòng ganh tị hơn thua. Làm người, chúng ta phải tránh xa và từ bỏ lòng ganh tị. Lòng ganh tị sẽ đưa chúng ta đến chỗ tàn ác, làm đau khổ người hoặc có khi giết người. Lòng ganh tị của các bà la môn tìm cách giết công chúa, nhưng không phải giết có một mình công chúa, mà giết cả những người theo hầu công chúa. Không những giết những người theo hầu công chúa, mà còn giết bao nhiêu gia súc, ngựa, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt, vân vân. Lòng ganh tức chỉ có một mình công chúa, mà phải tâu vua xin giết hại bao nhiêu sinh linh, thì đủ biết lòng ganh tị sẽ tạo ra nhiều tội lỗi. Tội nói dối, tội giết người, giết vật, vân vân là những tội ác rất nặng. Tục ngữ có câu: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan trên đầu. Những người bà la môn này cũng vậy, họ căm tức chờ có dịp trả thù cho hả cơn tức giận. Ở đời người ta cũng vậy, hễ ghét ai, không ưa ai thì nói xấu người ta đủ điều đủ chuyện. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện ít xích ra nhiều, thường hay thổi phồng câu chuyện để hạ người khác, cho thân bại danh liệt, cho ngóc đầu không lên, hoặc có khi dùng mọi thủ đoạn gian ác giết người, giết vật. Tóm lại, lòng ganh tức là một ác pháp, nó sẽ giết chết lòng yêu thương của chúng ta, cho nên chúng ta phải từ bỏ và xa lìa, đừng để nó trong tâm chúng ta trong giây phút nào cả. Khi thấy bóng dáng nó hiện lên trong tâm thì phải dẹp ngay liền. Muốn diệt nó thì có lòng yêu thương mới diệt nó nổi. Các tu sinh hãy nhớ những lời này để thực hiện đức hiếu sinh cho trọn vẹn.
Trả lời câu hỏi 9. Một hôm, vua Cấm Mị nằm ngủ thấy 11 điều mộng, trong lòng lo sợ, liền triệu quần thần đến đoán. Quần thần tâu xin hỏi các vị bà la môn. Các vị bà la môn tâu rằng: mộng này là điềm chẳng lành, một là mất nước, hai là bị hại đến tánh mệnh. Chỉ có cách là đem trâu, dê, ngựa và nàng Malani cùng 500 người hầu hạ nàng trong 7 ngày thời bắt ra các ngã đường mà giết để tế trời thì khỏi các tai nạn. Câu này dạy thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Giấc mộng của nhà vua là một cơ hội để trả thù công chúa. Các vị bà la môn lợi dụng lòng tin thần thánh của nhà vua mới bày vẽ gạt vua để giết công chúa. Mộng này là điềm chẳng lành, một là mất nước, hai là bị hại đến tánh mệnh. Chỉ có cách là đem trâu, dê, ngựa và nàng Malini cùng 500 người hầu hạ nàng trong 7 ngày thời bắt ra các ngã đường mà giết để tế trời thì khỏi các tai nạn. Nhà vua nghe theo truyền lệnh 7 ngày nữa sẽ đem công chúa và mọi người ra giết để tế trời. Đó là một hành động hết sức hèn hạ, nhỏ mọn, ti tiện của những giáo sĩ bà la môn khi không được cúng dường sinh tâm ganh ghét. Nhưng quy luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm ác. Chỉ còn có thời gian, họ sẽ phải trả quả thích đáng. Những vị bà la môn này không tránh khỏi tội ác lừa đảo nhà vua để giết người. Đọc đoạn kinh này, chúng ta xác định các vị bà la môn dùng uy quyền thần thánh ghê gớm thật. Dám tâu giết công chúa mà nhà vua vẫn nghe theo thì biết lòng tín ngưỡng thần thánh mù quáng trong thời bấy giờ rất mạnh. Ngày xưa, người ta chỉ cần mượn danh thần thánh, từ vua chí dân đều rất sợ hãi. Ngày nay, chúng ta cho đó là mê tín và lạc hậu. Đúng vậy, tất cả những tư tưởng thần thánh, quỷ ma, yêu quái, linh hồn người chết vân vân là những điều mê tín lạc hậu từ ngày xưa còn lưu lại đến ngày nay, rất khó bỏ. Vì mê tín lạc hậu, nếu không có Đức Phật thì công chúa, nhiều người và nhiều loài vật bị giết hại một cách rất oan uổng. Cho nên sự mê tín lạc hậu là một tai hại rất lớn cho loài người. Chúng ta cần phải cẩn thận. Khi nghe nói đến thần thánh ma quỷ vân vân thì chẳng nên tin. Người nào tin có thần thánh quỷ ma yêu quái là mê tín, là mù quáng.
Trả lời câu hỏi 10. Vua liền làm theo, kêu nàng Malini nói rõ ý định của vua và cho phép nàng trong 6 ngày tiếp có muốn điều gì thời được tự do đòi hỏi. Câu này dạy thiếu đức hiếu sinh khẩu hành. Bản án tử hình công chúa đã đưa ra và tuyên bố cho tất cả thần dân trong cả nước đều biết thì không thể thu hồi được. Nhất là lệnh vua đã truyền ban xuống thì công chúa phải chết. nhưng nhà vua lại cho một đặc ân chỉ còn sống 6 ngày và muốn điều gì thì vua đều chấp thuận. Người làm lành không thể nào gặt quả dữ. Công chúa là người hiền lương, tấm lòng rộng rãi, kính trọng những người tu hành, nên thường cúng dường cho 500 vị bà la môn. Do các vị bà la môn tà giáo dạy người làm ác, thường giết hại chúng sinh để cúng tế thần linh, nên phước không có mà công chúa gặp tai nạn. Vì vậy, cúng dường không đúng chánh pháp là cúng cho những người làm ác, nên công chúa không được phước mà còn thêm tội. Sự cúng dường không đúng chánh pháp của công chúa là một hành động sai, giúp cho người làm ác lại làm ác hơn. Chúng ta nên tránh xa những sự cúng dường như vậy. Qua câu chuyện trên đây, cho chúng ta một bài học là nên lấy gương của công chúa cúng dường cho tập thể ác mà soi lại mình, để từ bỏ những việc làm thiện không đúng chánh pháp. Những đoàn từ thiện đi cứu trợ những người bị cơn bão số 6 năm 2006. Tai nạn giao thông xảy ra, toàn cả xe có 13 người thì chỉ có một người sống sót, còn tất cả đều tan nát. Có người đầu cổ tay chân đều đứt lìa, ruột gan đều văng tứ tung, chết một cách thê thảm. Đó là làm từ thiện không đúng chánh pháp. Làm từ thiện không đúng chánh pháp thì không thiện chút nào. Cũng giống như công chúa làm thiện cúng dường cho 500 vị bà la môn mà phải lãnh án tử hình. Cho nên muốn làm việc thiện thì hãy xem coi người nhận của cúng dường có phải là những bậc tu hành chân chánh hay không, hay là những người mượn tôn giáo lừa đảo người. Người mượn tôn giáo lừa đảo người thì đừng cúng dường, vì cúng dường không được phước mà thêm tai họa vào thân. Gương công chúa còn đó, hãy lấy đó mà soi lại mình. Các vị đi làm từ thiện mang của cải đến giúp đỡ người nghèo khó thì phải xem xét những người nghèo khó này có phải là những người hiền không. Nếu người hiền lương thì nên cứu trợ, còn họ không phải là người hiền lương thì chúng ta đừng cứu trợ. Vì cứu trợ cho họ, chúng ta sẽ lãnh mọi sự khổ đau của họ về mình. Luật nhân quả rất công bằng, kẻ nào làm ác phải chịu lấy quả khổ đau, còn người làm thiện không đúng đối tượng thì cũng giống như những người tiếp tay cho kẻ khác làm ác thêm. Do đó mà người làm thiện phải tan xương nát thịt như những xe đi làm từ thiện. Theo chúng tôi thiển nghĩ, làm từ thiện là đứng trước cảnh khổ của mọi người, chúng ta đến giúp đỡ và an ủi họ, chứ chúng ta không phân biệt họ làm thiện, làm ác. Họ làm thiện hay làm ác, chúng ta không cần biết đến. Chúng ta làm từ thiện bằng tiền của mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra. Có nhiều người mượn danh làm từ thiện mà lại ăn xài tiêu phí trên tiền bạc từ thiện của những người khác. Chính đó mới gây ra tai họa cho mình. Cho nên các nhà làm từ thiện coi chừng, tiêu phí tiền của từ thiện cho cá nhân gia đình mình thì tai họa xảy đến không lường được.
Trả lời câu hỏi 11, nàng thưa rằng: con nay xin vua cha vui lòng tùy thuận con, chỉ xin nguyện ngày thứ nhất cho phép tất cả nam nữ ở trong thành được đến chỗ Phật ở lãnh thọ tam quy ngũ giới, ngày thứ hai cho phép tất cả quần thần đều đến chỗ Phật ở, ngày thứ ba cho phép tất cả con trai vua đều đến chỗ Phật ở, ngày thứ tư cho phép tất cả con gái vua đều đến chỗ Phật ở, ngày thứ năm cho phép tất cả các phu nhân thể nữ của vua đến chỗ Phật ở, và ngày thứ sáu cuối cùng xin vua cũng đến chỗ Phật ở. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tuyệt vời. Khi hiểu được Phật pháp là một pháp bảo chân chánh, nó đem lại lợi ích thiết thật cho mọi người. Nàng biết rất rõ nó là nền đạo đức nhân bản nhân quả, dạy mọi người sống không làm khổ mình khổ người. Nên khi biết mình còn sống chỉ có 6 ngày nữa, nhưng lòng yêu thương của công chúa quá lớn, nàng muốn cho mọi người đều hưởng được phước báo. Vì thế nàng chỉ xin vua cha ngày thứ nhất cho phép tất cả nam nữ ở trong thành được đến chỗ Phật ở lãnh thọ tam quy ngũ giới. Cả dân chúng trong thành đều được thọ tam quy ngũ giới. Khi thọ tam quy ngũ giới xong thì họ phải sống một đời sống đức hạnh thiện pháp. Khi dân trong thành sống đức hạnh thiện pháp như vậy thì làm thay đổi cả thành là một cảnh giới thiên đàng. Yêu cầu thứ hai của công chúa, xin vua cha cho tất cả quần thần đều đến chỗ Phật ở. Khi đến nơi Phật ở, những vị quan này đều được nghe những bài thuyết pháp về đức hạnh nhân bản của con người, nên khi làm quan đối với dân như thế nào. Làm cho tất cả quần thần giúp vua trị nước bằng đức hiếu sinh, thương dân như thương con của mình. Yêu cầu thứ ba của công chúa, xin vua cha cho phép tất cả con trai vua đều đến chỗ Phật ở. Khi đến chỗ Đức Phật ở, đều được nghe Phật thuyết giảng tam quy ngũ giới, về đức hạnh làm người, sống biết thương yêu nhau, không làm khổ cho nhau, biết tha thứ mỗi lỗi lầm cho nhau trong năm đức hạnh, đức hiếu sinh, đức ly tham, từ bỏ lấy của không cho, đức chung thủy, vợ chồng phải thương yêu chia sẻ ngọt bùi cay đắng có nhau. Đừng ông ăn chả, bà ăn nem thì gia đình tan nát. Đức thành thật, không nói lời dối trá, không nói thêu dệt, thường nói lời thành thật. Đức minh mẫn, không nghiện ngập rượu chè, say xỉn, cờ gian bạc lận. Yêu cầu thứ tư của công chúa, xin vua cha cho phép tất cả con gái vua đều đến chỗ Phật ở. Được Phật dạy về năm đức, công, dung, ngôn, hạnh của những người phụ nữ trong năm giới này, khiến cho những người con gái con vua trở thành những người con gái nết hạnh, trang nghiêm, thanh tịnh. Yêu cầu thứ năm của công chúa, xin vua cha cho phép tất cả các phu nhân thể nữ của vua đến chỗ Phật ở. Khi đến chỗ Phật ở, tất cả các phu nhân thể nữ của vua được nghe Phật thuyết pháp và thọ tam quy ngũ giới. Nhờ đó, họ đều thay đổi tâm tính trở thành những người hiền lương, những người tốt, có đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Và yêu cầu cuối cùng của công chúa là xin vua cha hãy đến chỗ Phật ở. Vua cha vui lòng chấp nhận những yêu cầu của công chúa, để trước khi chết, công chúa không oán hận vua cha. Vì vua cha tin có trời định số mệnh, còn các vị bà la môn là những người thay trời hành đạo mới dạy vua cúng tế như vậy, thì trăm họ mới bình an và đất nước mới thịnh vượng. Vua cha chấp nhận những yêu cầu của công chúa, để công chúa mãn nguyện trước khi nhắm mắt lìa đời, không có gì oán trách vua cha sau những tâm giết con trẻ. Khi gặp Phật và đã được nghe Phật thuyết tam quy ngũ giới, công chúa biết rằng chỉ có giáo pháp đức hạnh này mới đem lại sự bình an cho muôn người muôn vật. Vì thế, công chúa quyết định làm cho cả đất nước được thay đổi theo đường lối đạo đức nhân bản nhân quả, trị dân trị nước, lấy dân làm gốc, giúp vua cha hoàn thành được đường lối cai trị tề gia trị nước bình thiên hạ, giúp cho dân sống có đạo đức, biết thương mình, thương người và thương muôn loài sự sống trên hành tinh này, thì dù nàng có chết nàng cũng vui, là đền đáp được công ơn sinh hành của cha mẹ và ơn đất đai thủy tổ đã sinh ra nàng. Nàng chấp nhận cái chết trong niềm hân hoan sung sướng là vì đất nước nàng toàn dân được sống trong nền giáo dục đức hạnh nhân bản tuyệt vời của Phật giáo.
Trả lời câu hỏi 12, những lời thỉnh cầu của nàng vua đều ưng thuận, và trong 6 ngày ấy, tất cả vua quan dân chúng ở trong thành đều được lễ Phật, nghe pháp thọ lãnh tam quy ngũ giới. Vua đem những điềm mộng bạch với Đức Phật. Đức Phật giải cho vua rõ tất cả điềm mộng đó không ứng về hiện tại mà thuộc về các kiếp sau, không can hệ gì đến vua cả. Vua hiểu ngay ý Phật dạy. Câu này dạy đức thông minh hiếu sinh ý hành. Trong 6 ngày, từ vua quan đến thứ dân trong tam cung lục diện đều nghe pháp thọ lãnh tam quy ngũ giới. Tất cả mọi người đều có một sự thay đổi rất lớn, nhất là nhà vua sáng suốt nhận định được lời Phật dạy là những lời quý hơn vàng ngọc. Còn những lời của các vị bà la môn là mỹ vua dối gạt để giết một đứa con hiếu hạnh, và giết cả bao nhiêu người, và còn giết cả các loài chúng sinh vô tội. Nếu không nghe theo lời yêu cầu của công chúa, thì giờ này vua cha đã tạo tội lớn như rừng, như biển. Công chúa đã cứu vua cha thoát khỏi một tội lỗi rất to lớn, cứu mình, cứu 500 người theo hầu mình, và cứu tất cả chúng sinh sắp bị giết để tế trời. Công ơn nàng rất lớn, bởi vậy đem chánh pháp đến với mọi người là phước báo vô lượng.
Trả lời câu hỏi 13, liền truyền bãi bỏ tất cả sự giết hại chúng sanh để tế tự, phát nguyện dầu có phải hủy bỏ thân mạng cũng không bao giờ giết hại một ai cả. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Sau khi nghe Phật Pháp với những lời dạy đạo đức hiếu sinh tuyệt vời, nên già vua nói, dầu có phải hủy bỏ thân mạng cũng không bao giờ giết hại một ai cả. Từ một ông vua hung ác có thể giết con mình mà không thương xót, còn giết người và các loài vật hàng loạt mà không gớm tai. Thế mà khi học được Phật Pháp, liền trở thành một người hiền lương tuyệt vời, mới nói ra một lời ái ngữ rất hay. Dầu có phải hủy bỏ thân mạng cũng không bao giờ giết hại một ai cả. Chánh pháp của Phật đã cảm hóa và làm thay đổi lòng người tuyệt vời, làm thay đổi cả một đất nước. Bởi vậy, Phật Pháp rất tuyệt vời, nghe Pháp xong là thay đổi tâm tánh ngay liền. Còn người thời nay khó quá, Thầy cho dạy đạo đức hiếu sinh như vậy mà đến giờ này chưa có ai thực hiện rốt ráo, thật đáng thương thay. Công chúa là một trong những người giống như các tu sinh của lớp học chúng ta. Khi học đạo đức hiếu sinh xong, cảm nghĩ của các tu sinh liền ước muốn cho những nhà lãnh đạo đất nước sáng suốt đem những bài học này vào các trường học và khắp nơi trong dân gian, từ hang cùng ngõ cụt, nơi nào cũng được truyền bá đạo đức này. Nhưng làm sao được hỡi các tu sinh? Công chúa làm được là nhờ tâm nguyện thương chúng sinh quá lớn, lấy mạng sống của mình thế chấp trong vòng 6 ngày để cho mọi người được học đạo đức. Công chúa thật là vĩ đại, lấy thân mình làm lệnh truyền của vua đem đức hạnh đến với mọi người. Còn chúng ta bây giờ không ai làm được, phải không các tu sinh? Nếu giáo pháp của Phật không phải là đạo đức hiếu sinh, thì liệu công chúa có thoát chết được hay không, hay bị chém đầu treo nơi ngã ba ngã tư đường phố người qua kẻ lại? Đọc đoạn kinh này giúp chúng ta nhận xét. Khi nghe vua cha kêu án công chúa tử hình, nhưng công chúa vẫn thản nhiên, tâm không hề dao động sợ hãi. Được tâm bất động như vậy là nàng nhờ đã giác ngộ những điều Phật dạy: các pháp vô thường, khổ, vô ngã, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nên nàng bình tĩnh trước cái chết của mình mà xin vua cha cho phép tất cả mọi người đều đến chỗ Phật ở. Bản tính nàng từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, nàng rất cung kính và tôn trọng những người tu hành, nên sẵn sàng cúng dường không một vật gì nàng tiếc, luôn luôn nuôi 500 chúng bà la môn. Đến khi học Phật Pháp, nàng đã biết mình cúng dường sai lầm, nên nàng chấm dứt không cúng dường nữa. Nàng đã làm một điều tốt thiện, nhưng những người thọ dụng của cúng dường không tốt thiện, họ là những người xấu ác. Bằng chứng khi nàng không cúng dường nữa là họ tìm cách giết nàng. Ghê thật lòng người, từ ân thành oán không mấy khó khăn, phải không các tu sinh? Đây cũng là một bài học cho những Phật tử cúng dường không sáng suốt, bị lừa đảo không được phước mà còn làm thêm tội là nối giáo diệt Phật giáo. Tội đó cũng không nhẹ. Quý Phật tử đã từng thấy các nhà làm từ thiện, từ lâu họ đã bị cảnh báo cho biết làm thiện không đúng chánh pháp là những tai họa vào thân. Cách đây hơn 1 năm, một chiếc xe đi làm từ thiện, trong xe toàn là những sư cô đã rơi xuống đèo chết một cách không toàn thây. Và vừa rồi là đoàn cứu trợ đồng bào bị cơn bão số 6 miền Trung. Tai nạn giao thông xảy ra, 13 người đi làm từ thiện, chỉ còn sống sót 1 người. Xe đụng như thế nào mà cơ thể của họ tan nát, đầu cổ, tay chân đều bị cán đứt thành khúc, ruột gan đổ ra lênh láng, trông ghê gớm giống như những thớt thịt heo bán ở chợ Bến Thành. Bởi vậy, làm từ thiện mà không thiện chút nào, làm từ thiện mà chết một cách thảm thương, chết một cách khổ đau, khiến cho những người thân nhìn thấy cơ thể nát tan phải chết lên chết xuống. Hình ảnh cái chết của những nhà làm từ thiện cần phải suy ngẫm. Đừng nghĩ rằng làm từ thiện là được phước báo, điều đó là sai. Làm từ thiện là thấy người ta khổ mà mình giúp đỡ, chứ không cầu danh, cầu lợi, cầu phước. Muốn làm từ thiện thì hãy lắng nghe lời Phật dạy. Muốn bố thí cúng dường đúng chánh pháp thì cá nhân và tập thể nhận của bố thí cúng dường phải thanh tịnh giới luật, đức hạnh nghiêm túc. Tóm lại, công chúa đã làm một việc từ thiện đúng chánh pháp nên nàng thoát chết và còn giúp biết bao nhiêu người và vật thoát chết. Đúng là lấy thiện chuyển ác pháp. Cho nên công chúa lại còn giúp vua cha hồi tỉnh không còn mê tín, nhất là quan dân trong thành đều sống toàn thiện. Công ơn của công chúa thật là vĩ đại, mọi người sẽ mãi mãi nhớ ơn. Chúng ta hãy noi theo gương hạnh của công chúa tự giác, giác tha, giác hạnh. Mình được lợi ích thì cầu mong mọi người khác cũng đều được lợi ích như mình. Thật là cao thượng tuyệt vời, không có gì cao thượng hơn. Đức hiếu sinh của công chúa cao dồi dội tận trời xanh. Bài học thứ 30. Rèn nhân cách, đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành, thân hành. Lá thư của mẹ.
Con thân yêu, lâu rồi mẹ không nhận được thư con. Lần về thăm nhà, dù con không nói và cố tỏ ra vui, nhưng mẹ đã linh cảm con đang gặp phải một chuyện gì đó không may. Con đang rất buồn, thất vọng và đuối sức. Mẹ không lên thăm con vào lúc này vì mẹ biết con sẽ không thổ lộ với mẹ, muốn tự vượt qua, và sự có mặt của mẹ đôi khi sẽ làm cho con yếu lòng hơn mà thôi. Cuộc sống vốn không bằng phẳng như con từng mong ước thời còn đi học hay trên ghế giảng đường. Mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ nhất. Mẹ chợt thấy mẹ có lỗi với con khi luôn dành cho con tình yêu thương, chăm sóc mà chưa chuẩn bị cho con tinh thần và cách đối phó khi điều bất hạnh xảy đến. Mẹ không muốn những khó khăn, nỗi đau mà mẹ đã từng trải qua hay đã từng biết sẽ lại đến với con. Mẹ không sắp xếp được những cảm xúc, suy nghĩ và những điều mẹ muốn nói với con trong thư này có thể rộng hơn những gì con đã gặp phải. Nhưng con hãy đọc và giữ nó. Nó có thể sẽ còn cần cho con sau này. Con hãy đón nhận mọi sự việc bằng sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Con đừng chạy trốn vị trí của mình, mà hãy biết phân tích với đúng bản chất những gì đã hiện ra. Hãy tự tin vượt lên, khắc phục và mạnh dạn đấu tranh với những trở ngại bằng tấm lòng thực sự, bằng sự hướng thiện và nhìn rõ những gì mình chưa hoàn thiện. Con đừng bao giờ bỏ cuộc với cảm giác cuộc sống không còn lối thoát trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc sống không thể trở nên bế tắc hoàn toàn một khi con người còn tin vào chính mình. Hãy biết chấp nhận và tha thứ, đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác. Hãy biết tha thứ, nhưng nên nghiêm khắc nhìn lại mình. Con hãy cho mà không cần nhận lại, hay tính toán thiệt hơn, ngay cả khi cần được an ủi nhất. Con hãy dang rộng vòng tay và chia sẻ, nâng đỡ những người cần cảm thông giúp đỡ xung quanh. Vì trong lúc chia sẻ với người khác, con sẽ tìm lại được sức mạnh và niềm tin cho chính mình. Đừng vì quá thương hại mình. Tự thương hại sẽ làm giảm sức mạnh vốn có của con. Con hãy nhớ rằng còn nhiều người yêu thương con, và cuộc sống của con có giá trị và ý nghĩa với người khác. Con đừng ngại mở lòng với tình yêu, vì chỉ có tình cảm thật sự mới giúp con tìm được chính mình. Hãy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người con yêu quý. Tình yêu luôn là điều kỳ diệu để vượt qua những thử thách khó khăn. Hãy gìn giữ những ký ức, kỷ niệm đẹp. Một khi lòng yêu thương, tình yêu thương gặp trắc trở hay có sự đổi thay mất mát, thì con đừng vội xóa đi những gì đã từng là của con. Con luôn hiểu là tình yêu thương trong con không thể mất. Nó luôn hiện hữu trong tâm hồn, cho dù có thể nó có lúc không còn tồn tại. Khi người khác mang trái tim họ ra đi, thì trái tim người ở lại vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng người ta có khuynh hướng tự dằn vặt, tự hành hạ cho đến khi trái tim của mình rướm máu, đau đớn tột cùng mới nhìn lại sự việc. Con hãy cố gắng đừng để mất theo những điều không đáng mất khác, như sức khỏe, thời gian, niềm tin ở chính mình và các mối quan hệ khác. Cuộc sống của con liên quan đến nhiều người. Hãy luôn tin ở con người và khám phá những điều tốt đẹp riêng biệt của từng người. Dù vậy, cũng không nên đặt tất cả niềm tin của con vào một người hay một sự việc mà con chưa nắm vững, và nhìn thế giới qua lăng kính đó, để con không phải vất vả trở về với chính mình nếu có sự đổi thay xảy ra vì bất kỳ lý do gì. Con đừng ngại đối diện với nỗi buồn, sự thất vọng và cô đơn. Đôi khi sự cô đơn thật sự sẽ giúp cho con hiểu và chiêm nghiệm được những điều bổ ích sâu sắc. Đừng đắm chìm triền miên trong sự than trách yếu đuối. Con đừng vội đi tìm một điều gì đó chưa chắc chắn thay thế, vì con vẫn sẽ phải quay lại vấn đề chưa giải quyết được, đôi khi phức tạp hơn hay với tâm thế không tốt như ban đầu. Con hãy bắt tay vào công việc mà con yêu thích, ngay cả lúc con chán nản nhất và không muốn làm việc. Vì chỉ có công việc thật sự, chứ không phải sự nhàn rỗi, sẽ giúp con tìm lại được niềm vui và niềm tin cuộc sống. Đừng quá lệ thuộc vào những định ước khuôn mẫu như con đã từng biết. Mất tiền là không mất gì, mất sức khỏe là mất nhiều, còn mất danh dự là mất tất cả. Nhưng với ý chí, nhiều người đã chiêm nghiệm và thực hiện được trong thực tế cuộc sống, khác với câu châm ngôn ấy. Mất tiền thì bạn sẽ có thể làm lại được ra tiền. Mất sức khỏe, bạn có thể tìm lại được sức khỏe của mình. Mất danh dự, bạn có thể khôi phục được danh dự nếu còn niềm tin và thời gian. Mất niềm tin, bạn vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người. Và chỉ khi bạn thôi không cố gắng nữa hay buông xuôi, bạn mới có khả năng mất tất cả. Thước đo cho sự thành công hay giá trị của con và người khác không phải là những giá trị vật chất hay danh vọng. Những giá trị về tinh thần và niềm vui mới có giá trị lâu dài. Cuộc đời như một cuộc hành trình leo núi đầy khó khăn. Hãy luôn hướng về phía trước. Đừng quay đầu ngoái lại quá lâu với những gì con đã vượt qua, đã làm được hay đã thất bại. Hạnh phúc là cảm giác thực trên từng chặng đường đi, chứ không phải chỉ là cảm giác tới đích. Nếu có một lúc nào đó con cứ lay quay, trăn trở, dằn vặt khá lâu, thì khi nhận ra được con đừng bận tâm ân hận vì điều đó, mà hãy mạnh dạn lên đường bước tiếp. Bất kỳ thời điểm nào đều có thể là điểm khởi đầu tốt nhất cho con. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu nhầm, gây tổn thương người khác hay làm con mất đi sự tự tin. Nên hãy suy nghĩ, tìm hiểu kỹ về những điều, những dự định sắp làm, những gì con sắp hứa hay những điều con sẽ nói. Đừng ngại nói lời xin lỗi chân thành hay nhìn nhận những gì mình chưa làm được, chưa hoàn thiện. Ngay cả lúc thất vọng nhất, con hãy luôn nghĩ về những điều con từng ước mơ. Hãy mạnh dạn và hãy tự tin, trầm tĩnh, vững vàng. Con hãy làm theo cách đi những con đường mà con đã suy nghĩ là đúng, dù có thể chưa ai đi. Sự thử thách càng lớn thì khi vượt qua được thế đứng và tầm nhìn càng cao. Đừng quá tự dằn vặt hay nuối tiếc những gì đã qua, về những gì con đã làm. Không vấp ngã trong cuộc sống là một điều tốt, nhưng vấp ngã mà đứng dậy đi vững vàng thì là một điều càng tốt hơn. Cuộc đời ai cũng có lần vấp ngã. Sau mỗi lần vấp ngã sai lầm, người ta sẽ có được kinh nghiệm sống quý giá hơn. Không ai đánh giá một giai đoạn vừa qua như một cách sống của con cả. Điều quan trọng là cách con vừa qua, là cuộc sống sau này của con sẽ thế nào. Tất cả tùy thuộc vào con. Con vẫn có thể nghe lời mẹ khuyên, học tập kinh nghiệm từ người khác, từ những câu chuyện con biết được từ trong sách vở, báo chí, bè bạn và người thân. Nhưng khi chính con trải qua rồi, thì điều đó mới chính thực sự là của con. Có khi thử thách nghiệt ngã và khó khăn như một điều may mắn, vì người ta lớn lên, trưởng thành thực sự chính bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với khó khăn, chứ không ai trưởng thành lên chỉ bằng lý thuyết hay kinh nghiệm của người khác. Trong bất kỳ thời điểm nào, con hãy trân trọng với những gì đang có và hãy cảm nhận mọi khía cạnh của cuộc sống. Con đừng quy kết cho số phận mà hãy cố hết sức mình. Con chớ quên tình cảm luôn là nguồn động viên lớn nhất. Con đừng quên những điều bình dị, những nơi chốn thân thương từng gắn bó với tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp, cả những người bạn mà không còn gặp lại, những câu chuyện từng làm cho con xúc động sâu sắc. Tất cả những điều đó tưởng chừng sẽ làm đau con hơn, nhưng chính những điều đó sẽ giúp cho con vượt qua khó khăn bằng đôi chân và tâm hồn của chính mình. Nên học hỏi từ người khác, nhưng đừng lấy người khác làm thước đo giá trị của mình. Vì con luôn phải là con, với tất cả những điều cần hoàn thiện, những điều bình dị và thật riêng của mình. Vượt qua được nỗi buồn sẽ giúp cho con tìm ra những giá trị mới mà trước đây con chưa nhận ra. Con đừng mong muốn tất cả mọi người phải hiểu mình. Chỉ cần chính con hay một người hiểu là đã đủ cho con rồi. Hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Những giọt nước mắt, những lời chân thật từ trái tim, trong một lúc nào đó sẽ giúp cho con vơi nhẹ nỗi buồn xúc cảm tổn thương. Hãy trầm tĩnh và bao dung với những người đã gây cho con nỗi đau. Mỗi ngày sẽ là một ngày mới, với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của mình. Những gì đã qua sẽ trở thành vốn sống của con. Cuộc sống không có điều gì mất đi mà không mang đến cho ai đó điều gì mới mẻ, bổ ích hơn. Nếu con chưa tìm được, thì con hãy suy nghĩ sâu sắc, tĩnh lặng để nhận ra điều đó và đừng lãng phí thời gian một khi con đã hiểu. Những gì con cho đi hôm nay từ trái tim, chắc chắn con sẽ nhận lại được từ trái tim ngày mai hoặc sau này. Và con đừng chỉ cầu mong ước mơ không, mà hãy hành động, hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Con hãy tin là cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước có sau với tất cả mọi người, với những gì mà con có thể làm được và nên làm. Con hãy tin vào điều kỳ diệu và mầu nhiệm của tâm hồn con người, của cuộc sống, và nhất là tin vào chính con. Một ngày mới sẽ mở ra cho con. Mẹ tin ở con, người bạn của con, mẹ First New, hạt giống tâm hồn. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Con thân yêu, lâu rồi mẹ không nhận được thư con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 2. Lần về thăm nhà, dù con không nói và cố tỏ ra vui, câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 3. Nhưng mẹ đã linh cảm con đang gặp phải một chuyện gì đó không may. Con đang rất buồn, thất vọng và đuối sức. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 4. Mẹ không lên thăm con vào lúc này, vì mẹ biết con sẽ không thổ lộ với mẹ. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 5. Muốn tự vượt qua và sự có mặt của mẹ đôi khi làm cho con yếu lòng hơn mà thôi. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 6. Cuộc sống vốn không bằng phẳng như con từng mong ước thời còn đi học hay trên ghế giảng đường. Mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ nhất. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 7. Mẹ chợt thấy mẹ có lỗi với con khi luôn dành cho con tình yêu thương, chăm sóc mà chưa chuẩn bị cho con tinh thần và cách đối phó khi điều bất hạnh xảy ra. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 8. Mẹ không muốn những khó khăn, nỗi đau mà mẹ đã từng trải qua hay đã từng biết sẽ lại đến với con. Mẹ không sắp xếp được những cảm xúc, suy nghĩ và những điều mẹ muốn nói với con trong thư này có thể rộng hơn những gì con đang gặp phải. Nhưng con hãy đọc và giữ nó. Nó có thể sẽ còn cần cho con sau này. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 9. Con hãy đón nhận mọi sự việc bằng sự dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 10. Con đừng chạy trốn vị trí của mình, mà hãy biết phân tích với đúng bản chất những gì đã diễn ra. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 11. Hãy tự tin vượt lên, khắc phục và mạnh dạn đấu tranh với những trở ngại bằng tấm lòng thật sự, bằng sự hướng thiện và nhìn rõ những gì mình chưa hoàn thiện. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 12. Con đừng bao giờ bỏ cuộc. Với cảm giác cuộc sống không còn lối thoát trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cuộc sống không thể trở nên bế tắc hoàn toàn một khi con người còn tin vào chính mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 13. Hãy biết chấp nhận và tha thứ. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 14. đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác. Hãy biết tha thứ, nhưng nên nghiêm khắc nhìn lại mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 15. Con hãy cho mà không cần nhận lại, hay tính toán thiệt hơn, ngay cả khi cần được an ủi nhất. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 16. Con hãy dang rộng vòng tay và chia sẻ, nâng đỡ những người cần cảm thông giúp đỡ xung quanh. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 17. Vì trong lúc chia sẻ với người khác, con sẽ tìm lại được sức mạnh và niềm tin cho chính mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 18. Đừng quá thương hại mình. Tự thương hại sẽ làm giảm sức mạnh vốn có của con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 19. Con hãy nhớ rằng còn nhiều người yêu thương con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 20. Và cuộc sống của con có giá trị và ý nghĩa với người khác. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 21. Con đừng ngại mở lòng với tình yêu, vì chỉ có tình cảm thật sự mới giúp con tìm được chính mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 22. Hãy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người con yêu quý. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 23. Tình yêu luôn là điều kỳ diệu để vượt qua những thử thách khó khăn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 24. Hãy gìn giữ những ký ức, kỷ niệm đẹp. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 25. Một khi lòng yêu thương, tình yêu thương gặp trắc trở hay có sự đổi thay mất mát, thì con đừng vội xóa đi những gì đã từng là của con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 26. Con luôn hiểu là tình yêu thương trong con không thể mất, nó luôn hiện hữu trong tâm hồn, cho dù có thể nó có lúc không còn tồn tại. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 27. Khi người khác mang trái tim họ ra đi, thì trái tim người ở lại vẫn còn nguyên vẹn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 28. Nhưng người ta có khuynh hướng tự dằn vặt, tự hành hạ cho đến khi trái tim của mình rướm máu, đau đớn tột cùng mới nhìn lại sự việc. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 29. Con hãy cố gắng đừng để mất theo những điều không đáng mất khác, như sức khỏe, thời gian, niềm tin ở chính mình và các mối quan hệ khác. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 30. Cuộc sống của con liên quan đến nhiều người. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 31. Hãy luôn tin ở con người và khám phá những điều tốt đẹp riêng biệt của từng người. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 32. Dù vậy, cũng không nên đặt tất cả niềm tin của con vào một người hay một sự việc mà con chưa nắm vững, và nhìn thế giới qua lăng kính đó, để con không phải vất vả trở về với chính mình nếu có sự đổi thay xảy ra vì bất kỳ lý do gì. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 33. Con đừng ngại đối diện với nỗi buồn, sự thất vọng và cô đơn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 34. Đôi khi sự cô đơn thật sự sẽ giúp cho con hiểu và chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích sâu sắc. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 35. Đừng đắm chìm triền miên trong sự than trách yếu đuối. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 36. Con đừng vội đi tìm một điều gì đó chưa chắc chắn thay thế. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 37. Vì con vẫn sẽ phải quay lại vấn đề chưa giải quyết được, đôi khi phức tạp hơn hay với tâm thế không tốt như ban đầu. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 38. Con hay bắt tay vào công việc mà con yêu thích, ngay cả lúc con chán nản nhất và không muốn làm chuyện. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 39. Vì chỉ có công việc thật sự, chứ không phải sự nhàn rỗi sẽ giúp cho con tìm lại được niềm vui và niềm tin cuộc sống. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 40. Đừng quá lệ thuộc vào những định ước, khuôn mẫu như con đã từng biết. Mất tiền là không mất gì, mất sức khỏe là mất nhiều, còn mất danh dự là mất tất cả. câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 41. Nhưng với ý chí, nhiều người đã chiêm nghiệm và thực hiện được trong thực tế cuộc sống khác với câu châm ngôn ấy. Mất tiền thì bạn sẽ có thể làm lại được ra tiền. Mất sức khỏe, bạn có thể tìm lại được sức khỏe của mình. Mất danh dự, bạn có thể khôi phục được danh dự nếu còn có niềm tin và thời gian. Mất niềm tin, bạn vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 42. Và chỉ khi bạn thôi không cố gắng nữa hay buông xuôi, bạn mới có khả năng mất tất cả. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 43. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu nhầm, gây tổn thương người khác hay làm con mất đi sự tự tin. Nên hãy suy nghĩ, tìm hiểu kỹ về những điều, những dự định sắp làm, những gì con sắp hứa hay những điều con sẽ nói. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 44. Đừng ngại nói lời xin lỗi chân thành, hay nhìn nhận những gì mình chưa làm được, chưa hoàn thiện. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 45. Ngay cả lúc thất vọng nhất, con hãy luôn nghĩ về những điều con từng ước mơ. Hãy mạnh dạn và hãy tự tin, trầm tĩnh, vững vàng. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 46. Con hãy làm theo cách đi những con đường mà con đã suy nghĩ là đúng, dù có thể chưa ai đi. Sự thử thách càng lớn thì khi vượt qua được thế đứng và tầm nhìn càng cao. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 47. Đừng quá tự dằn vặt hay nuối tiếc những gì đã qua về những gì con đã làm. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 48. Không vấp ngã trong cuộc sống là một điều tốt, nhưng vấp ngã mà đứng dậy đi vững vàng thì là một điều càng tốt hơn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 49. Cuộc đời ai cũng có lần vấp ngã. Sau mỗi lần vấp ngã sai lầm, người ta sẽ có được kinh nghiệm sống quý giá hơn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 50. Không ai đánh giá một giai đoạn vừa qua như một cách sống của con cả. Điều quan trọng là cách con vượt qua, là cuộc sống sau này của con sẽ thế nào. Tất cả tùy thuộc vào con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 51. Con vẫn có thể nghe lời mẹ khuyên, học tập kinh nghiệm từ người khác, từ những câu chuyện con biết được từ trong sách vở, báo chí, bè bạn và người thân. Nhưng khi chính con trải qua rồi, thì điều đó mới chính thực sự là của con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 52. Có khi thử thách nghiệt ngã và khó khăn như một điều may mắn, vì người ta lớn lên, trưởng thành thực sự chính bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với khó khăn, chứ không ai trưởng thành lên chỉ bằng lý thuyết hay kinh nghiệm của người khác. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 53. Trong bất kỳ thời điểm nào, con hãy trân trọng với những gì đang có và hãy cảm nhận mọi khía cạnh của cuộc sống. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 54. Con đừng quy kết cho số phận mà hãy cố hết sức mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 55. Con chớ quên tình cảm luôn là nguồn động viên lớn nhất. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 56. Con đừng quên những điều bình dị, những nơi chốn thân thương từng gắn bó với tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp, cả những người bạn mà không còn gặp lại. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 57. Những câu chuyện từng làm con xúc động sâu sắc, tất cả những điều đó tưởng chừng sẽ làm đau con hơn, nhưng chính những điều đó sẽ giúp cho con vượt qua khó khăn bằng đôi chân và tâm hồn của chính mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 58. Nên học hỏi từ người khác, nhưng đừng lấy người khác làm thước đo giá trị của mình, vì con luôn phải là con với tất cả những điều cần hoàn thiện, những điều bình dị và thật riêng của mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 59. Vượt qua được nỗi buồn sẽ giúp cho con tìm được những giá trị mới mà trước đây con chưa nhận ra. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 60. Con đừng mong muốn tất cả mọi người phải hiểu mình. Chỉ cần chính con hay một người hiểu là đã đủ cho con rồi. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 61. Hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Những giọt nước mắt, những lời chân thật từ trái tim, trong một lúc nào đó sẽ giúp cho con vơi nhẹ nỗi buồn xúc cảm tổn thương. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 62. Hãy trầm tĩnh và bao dung với những người đã gây cho con nỗi đau. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 63. Mỗi ngày sẽ là một ngày mới, với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 64. Những gì đã qua sẽ trở thành vốn sống của con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 65. Cuộc sống không có điều gì mất đi mà không mang đến cho ai đó một điều gì mới mẻ, bổ ích hơn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 66. Nếu con chưa tìm được, thì con hãy suy nghĩ sâu sắc, tĩnh lặng để nhận ra điều đó, và đừng lãng phí thời gian một khi con đã hiểu. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 67. Những gì con cho đi hôm nay từ trái tim, chắc chắn con sẽ nhận lại được từ trái tim ngày mai hoặc sau này. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 68. Và con đừng chỉ cầu mong, ước mơ không, mà hãy hành động, hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 69. Con hãy tin là cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người, với những gì mà con có thể làm được và nên làm. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 70. Con hãy tin vào điều kỳ diệu và mầu nhiệm của tâm hồn con người, của cuộc sống, và nhất là tin vào chính con. Một ngày mới sẽ mở ra cho con. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi.
Trả lời câu hỏi 1. Con thân yêu, lâu rồi mẹ không nhận được thư con. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Người tu sĩ Phật giáo lấy lòng yêu thương của mình đối với tất cả mọi người, mọi vật. Phải yêu thương như người mẹ thương con. Nếu ở xa, lâu lâu không nhận được thư con là người mẹ lo lắng, lòng dạ bồn chồn, không biết nay nó ra sao. Lúc nào trong tâm cũng có người con. Đọc đoạn văn này, lâu rồi mẹ không nhận được thư con, đó là một nỗi nhớ thương con của người mẹ. Chúng ta học đạo đức hiếu sinh thì phải theo dõi từng lời nói, từng hành động, từng ý suy nghĩ của mình đều hướng đến lòng thương yêu. Nhờ đó, khi ác pháp đến không tác động được tâm. Bởi vậy, chỉ có lòng yêu thương mới đem lại cho chúng ta một sự bình an. Lòng yêu thương là một pháp xả tâm tuyệt vời. Người tu định vô lậu mà không có đức hiếu sinh thì khó có tâm vô lậu. Tâm vô lậu chỉ có tư duy quán xét theo thiện pháp đức hạnh giới luật thì mới xả được tâm. Còn ngồi tu ức chế tâm, làm cho hết vọng niệm thì làm sao tâm vô lậu được? Đó là tu sai Phật pháp, cần phải sửa đổi pháp tu.
Trả lời câu hỏi 2. Lần về thăm nhà, dù con không nói và cố tỏ ra vui. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Dù trong lòng có những sự lo lắng, những buồn phiền hay có những sự đau khổ, chúng ta cũng không nên thổ lộ khiến cho người khác biết, vì biết sẽ làm cho họ buồn phiền hay lo lắng, đau khổ, thì đó chính là chúng ta thiếu lòng yêu thương người, tức là làm khổ người. Cho nên dù bất cứ những chuyện gì, thì tự cứu mình ra khỏi các ác pháp để đem lại cho tâm mình một sự bình an, đó là thương mình. Còn nói ra là đem đến cho người khác lo lắng và buồn rầu, thì đó là không thương người. Câu này nói rất rõ, dù con không nói và cố tỏ ra vui, tức là làm vui vẻ để cho người mẹ không biết nỗi buồn lo của mình, đó là thực hiện lòng thương mẹ, lòng thương người. Ngược lại, ôm ấp trong lòng những nỗi buồn phiền mà không biết xả là làm khổ mình. Cho nên biết thương mình thì phải thương người, và biết thương người thì phải biết thương mình. Ở đây, lòng yêu thương chỉ có một hướng, thương mẹ, còn mình thì đau khổ. Lòng thương này chưa phải là đức hiếu sinh, nó chỉ là lòng thương yêu một hướng của thế gian mà thôi. Người học đạo đức hiếu sinh phải hiểu biết rõ ràng để áp dụng vào thân tâm của mình, để tránh không làm khổ mình, khổ người. Đoạn văn trên đây chúng ta hiểu rất rõ, đó là lòng thương yêu chưa trọn vẹn. Lòng yêu thương đó chỉ có một hướng như trên đã nói. Lòng yêu thương hạn hẹp còn nằm trong thất tình lục dục. Lòng yêu thương đó còn là lòng yêu thương của những người thế gian. Lòng yêu thương đó có một chiều, nó không phải là đức hiếu sinh của Phật giáo. Đức hiếu sinh của Phật giáo xoay nhiều hướng, phủ trùm vạn hữu.
Trả lời câu hỏi 3: Nhưng mẹ đã linh cảm con đang gặp phải một chuyện gì đó không may, con đang rất buồn, thất vọng và đuối sức. Câu này dạy thiếu đức hiếu sinh ý hành. Người mẹ nhận xét những nỗi buồn phiền thất vọng của người con đang che giấu mẹ. Sự nhận xét này nói lên lòng thương yêu của người mẹ. Nếu người tu hành nào cũng lắng nghe những sự đau khổ buồn phiền của những người xung quanh mình và tìm mọi cách an ủi giúp đỡ và hướng dẫn họ biết phương pháp xả tâm để không còn buồn phiền đau khổ nữa, hành động giúp đỡ người như vậy là ban cho tình thương đến họ, tức là yêu thương người. Còn người mẹ ở đây biết thương con nên cố tìm hiểu con mình lo lắng buồn phiền những điều gì để giúp con mình thoát khổ. Sự tìm hiểu về sự buồn phiền đau khổ của con mình, đó là lòng yêu thương của người mẹ ban cho con mình. Đức hiếu sinh cũng vậy, thường khởi lên trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động bằng cách ban cho mình, cho người, đó là áp dụng vào đời sống hằng ngày.
Trả lời câu hỏi 4: Mẹ không lên thăm con vào lúc này vì mẹ biết con sẽ không thổ lộ với mẹ. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Mẹ muốn lên thăm con lắm, nhưng mẹ biết con không nói cho mẹ biết những nỗi lo lắng khổ đau trong lòng con, vì con nói ra làm cho mẹ lo buồn. Đó là tình mẹ thương con và tình con thương mẹ. Tình thương này chỉ có một hướng, do thương con mà mẹ khổ, lo lắng. Do thương mẹ con không nói ra nên làm khổ mẹ, che giấu. Các tu sinh thấy chưa? Tình thương ngoài đời là tình thương trong đau khổ, chứ không phải tình thương trong an vui và hạnh phúc cả đôi bên. Chỉ có đức hiếu sinh mới có sự thương mình, thương người. Thương mà không nói lời thương, mà chỉ nói bằng lời ái ngữ, lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, ôn tồn, thanh lịch, nhã nhặn, vân vân. Thương mình, thương người bằng những hành động giúp đỡ, bố thí tiền của, thực phẩm, bố thí công sức việc làm, bố thí lời nói an ủi, bố thí từng hành động vuốt ve cho ăn, cho uống, trị bệnh, vân vân. Những hành động đó đều là đức hiếu sinh biết thương mình, thương người, là đạo đức cao thượng tuyệt vời. Đời sống con người và các loài vật hằng ngày rất cần những lòng thương yêu này để che chở, đùm bọc cho nhau.
Trả lời câu hỏi 5: Muốn tự vượt qua và sự có mặt của mẹ đôi khi sẽ làm con yếu lòng hơn mà thôi. Câu này dạy đức tự lực hiếu sinh ý hành. Gặp những khó khăn trong cuộc đời, trong công việc làm ăn, trong sự chung đụng với mọi người, trong việc tu tập, trong sự học hành, trong các biến cố làm thay đổi cuộc sống, trong những lúc bệnh tật, trong những tai nạn xảy ra thình lình, trong những lúc bị mất mát tiền của hoặc người thân ra đi vào cõi vĩnh hằng, vân vân. Gặp những trường hợp đó, chúng ta đều phải tự lực vươn lên, vượt qua những nỗi khó khăn, những nỗi mất mát đó. Hành động tự lực vươn lên và vượt qua là những hành động thương mình, thương người. Ở đây, nếu người con vươn lên và vượt qua những khó khăn trong đời sống và trong việc làm của mình, thì người mẹ vui sướng biết dường nào. Đó là sự thị hiện đức hiếu sinh tự lực vươn lên để mang lại sự an vui cho mình, cho người, nhất là đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Bởi vậy, mỗi hành động tuy nhỏ nhặt nhưng nó là đạo đức hiếu sinh. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, mỗi mỗi hành động của chúng ta sống đều toát ra lòng thương yêu rộng lớn. Hàng ngày sống trong lòng yêu thương ấy, nhưng chúng ta không ngờ lòng yêu thương bằng hành động mà người đời gọi là lòng tốt, chính chúng ta đang sống trong lòng yêu thương ấy mà chúng ta cũng không biết. Chỉ biết thấy người khác khổ là mình giúp đỡ mà thôi.
Trả lời câu hỏi 6, cuộc sống vốn không bằng phẳng như con từng mong ước thời còn đi học hay trên ghế giảng đường. Mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ nhất. Câu này dạy đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người mẹ khuyên con với những lời có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống bằng một tình thương chan chứa. Nếu trên đời này ai cũng ban tình thương cho nhau như người mẹ thương con này, thì thế gian là thiên đàng cực lạc. Đúng là cuộc đời không bằng phẳng, mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ. Người mẹ lấy kinh nghiệm đời sống của mình mà trao cho con mình, để mong con mình thoát khổ. Rút ra từ kinh nghiệm đời sống những đức hạnh để dạy cho con mình. Chứ người mẹ này chưa bao giờ hiểu biết Phật giáo, chưa bao giờ biết rõ các pháp trong thế gian là vô thường, nên người mẹ chỉ biết lấy đạo đức kinh nghiệm bản thân dạy cho con mà thôi. Cuộc đời không bằng phẳng chính do các pháp vô thường. Nếu biết các pháp vô thường thì cuộc đời không bằng phẳng là lẽ thường, đương nhiên có gì mà phải bận tâm. Cuộc đời không bằng phẳng thì nay phải có chuyện này, nếu không có chuyện này thì mai phải có xảy ra chuyện khác. Biết các pháp vô thường cho nên chúng ta không còn khổ đau. Không còn đau khổ là chúng ta đã buông xả sạch. Biết các pháp vô thường là đau khổ nên chúng ta chỉ còn biết thương yêu mọi người mà không giận hờn hay oán trách, ghét họ. Vì các pháp vô thường nên nó có thường đâu mà khổ đau, phải không quý tu sinh? Người học Phật phải thông suốt lý nhân quả và các pháp vô thường thì tất cả mọi sự khổ đau trong cuộc đời này không còn tác dụng vào thân tâm được. Không tác dụng vào thân tâm được là giải thoát, là không còn dính mắc, chấp đắm, nhất là tâm tham dục phải bị triệt tiêu, phải được diệt trừ tận gốc. Có đúng như vậy không, quý vị? Các pháp vô thường, nhưng chúng ta không biết, nên thấy nó thường hằng. Thấy nó thường hằng, nên chúng ta đau khổ.